Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 23 tháng 3 năm 2013. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Quý vị có khỏe? Thưa đại chúng ta không ngờ là cách đây mấy ngày chúng ta có một trận tuyết rất là lớn, và đến hôm nay thì còn khá nhiều tuyết. Hy vọng là tuần sau khi chúng ta bắt đầu vào khóa tu mùa xuân thì tuyết có thể tan bớt, để quý Phật tử ở bên Cali, ở bên Washington State qua tham dự, không có đến nỗi chê Canada lạnh quá. Thứ hai này chúng ta sẽ bắt đầu một ngày sinh hoạt cho các em nhỏ từ 7 tuổi cho đến 12 tuổi. Ngày thứ ba và ngày thứ tư thì sinh hoạt cho các em từ 13 tuổi trở lên. Ngày thứ năm là chúng ta nghỉ để chuẩn bị cho khóa tu mùa xuân cho người lớn. Và ngày thứ năm và ngày thứ sáu cũng là hai ngày để đón quý Phật tử bên Mỹ qua, cũng như là bắt đầu khóa tu và cho người lớn, khóa tu mùa xuân ngày thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật. Thì chúng ta tu ở Tây Thiên, chúng ta sẽ đi lên Tây Thiên vào chiều thứ năm để chuẩn bị, và đến sáng thứ sáu thì bắt đầu, và chúng ta ở đó đến thứ bảy. Thì sáng chủ nhật á, ăn sáng xong thì sẽ về lại đây để cử niệm vía Quan Thế Âm Bồ Tát, đồng thời cũng là dỗ sư cô Pháp Hiền, cũng là nhân dịp này chúng ta cúng tuần thất cuối cho sư cô Huệ Cảnh, ta ni sư Huệ Cảnh luôn. Thì vừa là lễ vía Quan Âm, vừa là cúng dỗ và chung thất cho hai ni sư, và cũng là lễ hoàng kinh dược sư và 49 ngày. Cho nên chủ nhật tới đây chúng ta có nhiều chương trình, nói chung là bắt đầu từ thứ hai đó có rất nhiều những chương trình. Thì xin quý vị lưu tâm và tham dự cho đông đủ. Bây giờ chúng ta bắt đầu tiếp tục văn thủy sám. Thưa đại chúng, văn thủy sám là một cái bản văn sám hối do ngài Ngộ Đạt Quốc Sư, vì cảm nhận được cái cảm ứng của sự nhân quả mà ngài đã viết ra cái lời văn này để cho chúng ta nương vào đây, để chúng ta đảnh lễ mà sám hối. Thì nhận thấy chúng ta thường tụng cái bản văn này và chưa có cơ hội để nói sơ qua những cái ý nghĩa của từng cái chương, vì vậy mà chúng ta quyết định là đầu năm nay thì mở quyển văn này ra để học ở trong này. Thì không biết là chúng ta sẽ học tới chừng nào, thì thôi thì cứ từ từ học, khi nào còn thở thì còn tu còn học. Hôm nay là kỳ thứ 8 của văn thủy sám với đề tài là nước từ rửa sạch oan khiên. Quý vị mở trang 55. Cái trang 55 này nó bắt đầu từ trang 54, tức là nói về những cái nhân duyên để mà chúng ta sanh khởi những cái phiền não. Chữ phiền não, cái nghĩa đen của nó là những sự nóng bức, những cái tất cả những cái tâm lý của tội lỗi, những cái gì mà nó làm cho chúng ta khó chịu, chúng ta bực bội, chúng ta như là người nóng bức thì đều là phiền não hết. Pháp Hòa nói ví dụ như bây giờ ai để cái ly nước ở đây, rồi mình không có đồng ý cái cách để đó, mà mình ngồi dưới kia đó mình khó chịu đó, tức là phiền não rồi đó, chứ không cần ai chọc ghẹo gì mình. Hay là thậm chí thường ngày là mình ngồi cái chỗ đó bữa nay bị người khác giành, rồi mình ngồi một bên, mình ngồi phía sau là cũng đã khó chịu. Thì cái tâm lý nào mà nó làm cho trong lòng mình khó chịu thì đều là trạng thái của phiền não hết. Có nhiều khi người ta không có nhìn mình mà mình cứ tưởng người ta nhìn mình rồi mình nổi phiền não với người ta. Cái đó là tự mình. Có nhiều khi mình nói ủa cô chú không nhìn tôi sao biết tôi nhìn cô chú. Thành nữ cái đó là phiền não hết á. Để chút xíu nữa nè. Cho nên bây giờ trong này đang nói lý do nào mình bị phiền não. Lý do nào thì hôm trước mình nói rồi, là vì tâm thức của mình nó thường ngu muội. Cái tâm thức thì ai cũng có, nhưng mà có điều là cái tâm thức nhận biết sáng suốt hay là không sáng suốt thôi. Chứ còn bây giờ người nào mà không có tâm thức, ai trong chúng ta cũng đều có tâm thức. Bây giờ tâm thức nói theo cái nghĩa thông thường là gì? Là cái nhận biết của mình. Nhưng mà tại vì mình nhận biết theo cái kiểu chấp trước của mình thì mình giận, mình tức. Mà mình nhận biết theo cái sáng suốt, cái thông thì tự nhiên mình hết buồn, hết giận. Chứ có gì đâu. Cho nên tội lỗi nó vốn không. Thí dụ bây giờ người ta nhìn mình thì ngay cái nhìn đó nó không có tội lỗi gì hết á. Nó có gì xấu ác không? Nhưng mà mình định á, coi cặp mắt nhìn kìa. Cặp mắt nhìn thấy nghi. Mà chưa nói mà cặp mình còn nói người ta lợi dụng để nhìn. Không, cho nên mình đặt cái tên cho cái nhìn của người ta. Từ đâu? Từ những cái tâm thức vô minh của mình. Chứ có gì đâu. Cho nên ngay cái nhìn, ngay cái hành xử của người ta vốn không hề có mang cái gì hết. Việc làm đó là việc làm thôi, nhưng mà mình nhận biết. Cho nên đó, có tâm thức mà thường ngu muội, rồi ba lậu ba khổ. Hôm trước mình nói ba khổ rồi phải không? Ở trang 55 đó. Hoặc do ba lậu mà nổi phiền não. Quý vị nhớ chữ lậu nghĩa là gì không? Hả? Giờ hỏi ba lậu là gì? Nó bán lậu rồi mua lậu. Trả tiền lậu. Cái ba lậu à, chữ lậu nghĩa là rỉ ra. Chữ lậu tức là nó rơi, nó rỉ từ từ, nó rơi rỉ ra. Như cái ly mà nó lủng rồi cái mình không có thấy nó cái ào, nhưng mà nó rỉ từ từ. Cho nên sống trong đời này nó nha, nhiều khi á giận thì không có giận đâu, nhưng mà hờn. Mà cái hờn nhẹ 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 trong lòng mình đó, nó là một loại lậu, nó là một loại rỉ ra. Đến khi nào mà ta chịu hết nổi rồi bắt đầu giống như xăng á, mà nó nhiễu từng giọt từng giọt từng giọt vậy. Vậy mà nó hết bình hồi nào rồi thì sao? Bật lửa một cái là nổ liền. Lậu là vậy đó. Ba khổ. Bây giờ mình nói tới ba đảo. Ba đảo này á, chúng ta gọi là tam đảo. Thì cái tam đảo này không phải là tam đảo ngoài Bắc à, mà chữ đảo này là gì? Chữ đảo này là nó ngược vậy nè, gọi là điên đảo. Cái mình nhận cái này cho là cái kia, nhận cái kia cho là cái này thì là đảo. Thí dụ như cái người đó đó, nói bất nhất, lát nói vầy, lát nói khác, lấy đuôi làm đầu, lấy đầu làm đuôi, lấy phải làm quấy, lấy quấy làm phải, ví dụ là người đó điên đảo. Thì bây giờ chữ tam đảo là gì? Tức là ba cái điên đảo của mình, ba cái đảo ngược của mình. Thứ nhất gọi là thường đảo. Thường đảo là sao? Cái mà đối với những cái pháp vô tường thông thế gian á, thì mình cho nó là thường. Chẳng hạn như cái hoa này là cái pháp vô thường hay là pháp thường? Pháp vô thường. Nhớ là cái chữ pháp này á, nó không nghĩa là Phật pháp. Chữ pháp á, mình phải hiểu nó hai cách. Khi mà người ta nói Phật pháp thì lúc đó mình phải hiểu là lời dạy của Phật. Đây là phương pháp và lời dạy của Phật thì gọi là pháp. Như ở một cái mặt khác, người ta kêu tất cả các pháp, thì bây giờ mình phải hiểu là pháp này là mọi hiện tượng sự vật trong cái thế gian này. Cho nên Bát Nhã Tâm Kinh nói thị chư pháp không tướng. Thì bây giờ phải hiểu cái chữ chư pháp đó là gì? Là tất cả mọi hiện tượng. Thí dụ như cái nhà cũng là một pháp, cái bàn là một pháp, con người mình là một pháp, cái gì cũng đều là một pháp hết. Thì tất cả các cái pháp trên thế gian này không có cái gì nó thường hết, nó đều là vô thường. Thì chúng ta lại cho nó là thường, mà chính mình cho nó là thường, cho nên mình làm gì? Mình tranh đấu, mình giật giành, rồi mình vui buồn theo cái sự được mất đó. Nói thật mà nói chứ, người ta dùng hai cái chữ hạnh phúc đó. Trong thế gian này cái chữ hạnh phúc mà mình nói đó là mình nói thôi, chứ thật sự cái chiều sâu của chữ hạnh phúc đó là khổ đó. Như mình thấy người đó, người ta thành hôn, mình nói hạnh phúc, nhưng thật sự ra ai biết được cái bề trái của hạnh phúc đó. Mà muốn giữ được hai chữ hạnh phúc mà mình bằng lòng với cái hạnh phúc mà mình nghĩ là mình được á, cũng phải tranh đấu, cũng phải làm đủ thứ hết, chứ đâu phải đơn giản. Cho nên mình cứ nhận những cái nó cứ thay đổi đó mà chúng ta cho nó là cái bất biến, cái đó gọi là thường đạo. Cái thứ hai là gì? Lạc đạo. Lạc đảo này không có nghĩa là đi lạc qua cái đảo nào đó. Chữ lạc đảo này là gì? Cái mà nó khổ thì chúng ta lại cho nó là vui. Thí dụ như giờ người ta hít ngao vô cái thì đó là sao? Thì người ta cho là vui, nhưng mà thật sự ra nào hay vui vẫn là nhân chát sầu. Ai biết một ngao hít đó biết nhiêu tiền? Phải không? Thành nữ ra nhớ ai như nhớ thuốc lào, đã chôn đứng xuống lại đào đứng lên. Cái mà nó hoàn toàn nó không vui thì chúng ta cho nó là vui, cái đó là lạc đạo. Mà thiệt lạc thiệt đó chứ, đi không đúng đường là lạc cái gì? Lạc đạo. Cái khổ thì mình nhận nó là vui. Chẳng hạn như á, có một cái em đó, nó đi chơi đánh bài, thì ba mẹ em mới cản không có cho đi chơi. Thì nó cãi lại, nó nói con không phải chơi vì tiền, tại con chơi là vì vui thôi. Nhưng mà thật sự ra đó, em đó nó nói như vậy đó, nó nói là bằng chứng là nó không có ghiền, nghĩa là nó có thể ở nhà suốt một tháng mà nó không đi chơi, vì chứng tỏ nó không ghiền. Nhưng mà tại vì bây giờ nó không đi là vì nó muốn chứng minh cho ba mẹ biết rằng nó không ghiền, cho nên bây giờ nó rất là mong cha mẹ nó cho chấp nhận cho nó đi vô casino, nó chơi để nó gọi là chơi và dùng cái trí để đoán cái bài kỳ tới này là con gì đó. Thì có một hôm em lên em nói chuyện với Pháp Hòa, thì Pháp Hòa có nói rằng nếu mình chưa phải là người chứng thánh thì cũng đừng có tin cái tâm mình. Bây giờ mình nói mình không ghiền, nếu mà không ghiền là mình có quyền tự chủ không đi. Còn đằng này á, mình lấy một cái lý do là mình không ghiền để mình đi, thật sự ra chưa chắc. Cho nên coi chừng, mình cho cái đó là lạc, mình cho cái đó là lạc mà thực chất của nó là khổ. Cho nên á, chính vì cái khổ mà mình cho là vui cho nên nó phiền não. Mà nếu nó không đúng với ý mình thì phiền não. Đây là mấy ngày nay bão tuyết như vậy ha, trời lạnh như vậy nha, mà quý vị đi ngang từ cái con đi ngang ở dưới downtown và đi ngang những cái quán bia, quán rượu thôi, trời ơi, tuổi trẻ đứng ở ngoài nó xếp hàng dọc vậy, nó chờ để được đi vô. Mình đi ngang mình thấy cái đó khổ, để đứng lạnh, nó đứng nó run, Nó khổ nhưng mà nó vui trong cái khổ. Thành thử ra điên đảo, sống ngược hết trơn. Rồi bây giờ cái thứ ba là gì? Cái thứ ba gọi là tịnh đảo. Tịnh đảo là gì? Tịnh đảo tức là những cái nó bất tịnh thì chúng ta cho nó là tịnh. Thì cái chữ bất tịnh này là gì? Nghĩa là nó thay đổi, nó chuyển biến, nó không có thật sạch như mình nghĩ. Thí dụ bây giờ mình nhìn cái hoa này nè, mình nói trời hoa đẹp quá. Nhưng mà bây giờ nếu mà mình cắm vô trong nước á, mà mình không thay nước ra, thì 3 ngày sau, 1 tuần lễ sau thì cái nước của cắm cái hoa này nó có mùi gì? Mùi bất tịnh. Nhất là cái hoa huệ. Quý vị đây mà cắm hoa huệ màu trắng ở Việt Nam mình ấy, trời ơi lúc mà cắm lên đó thì nó thơm lắm. Nhưng mà khi mà tới hồi mà nó ủ nó héo rồi thôi, tiếng Việt mình kêu là dậy sắc bông bo. Nó hồi khiếp lắm. Thấy không? Rồi thí dụ như bây giờ một bó hẹ mình mua mình ăn thôi, mình thấy nó ngon phải không? Nhưng mà thử bỏ không, để trong tủ lạnh tuần mà quên thử cái tới hồi mà nó thúi cái bó hẹ nó lên rồi thôi, chịu không nổi. Vậy thì trong tất cả các cái tịnh đó mà mình cho là tịnh đó, thiệt sự ra cái thực chất của nó là không có gì tịnh. Bất tịnh là không có sạch. Cái thân của mình sở dĩ mà bây giờ mình thấy nó thơm là tại vì nó có cái chất khác nó ướt lên. Chứ còn bây giờ không có một cái chất khác ướt lên, không có rửa, không có tắm, không có này kia thì làm sao bảo đảm nó là tịnh được. Cho nên cái bất tịnh thì mình cho là tịnh, nó gọi là tam đạo. Mà từ những cái đó nó sinh khởi, nó dẫn mình đi tới những cái phiền não. Thầy Pháp Hòa mới hay ví dụ đó, mình để trên bàn đó, là mình dầm. Nhưng mà lỡ ai đó cầm cái miếng thức ăn nó để miệng ngay ngay nhả ra, thấy nó khác, nó không còn thơm như nãy nữa. Xin lỗi, ví dụ về thức ăn mà dính vào kẽ răng coi, tới hồi mà mình mang cái thức ăn đó ra khỏi kẽ răng, nó không có phải cái mùi mà hồi nãy mình nó thơm mà mình nghĩ nữa, mình ngửi hồi nãy nữa, nó khác rồi. Cái bất tịnh, cái đó gọi là tam đảo. Vậy thì trong cái văn này nói làm sao? Hoặc do ba đảo mà nổi phiền não đó: thường đảo, lạc đảo, tịnh đảo. Cái vô thường mình cho là thường, ngược đời đó. Chữ đảo là mình đi ngược lại. Cái mà bất không lạc, không vui thì mình cho là vui. Bây giờ mình nói tiếp: hoặc do ba hữu mà nổi phiền não. Bây giờ ba hữu nghĩa là gì? Biết ba hữu không? Hữu chao, hữu tương. Thế nào gọi là hữu? Nói thông thường dễ hiểu là ba hữu tức là ba cõi. Mà tại sao gọi là hữu? Bởi vì trong ba cõi này nó không có dứt cái nhân quả, nó có hoài. Cái chữ hữu này là có, mà có cái gì? Có phiền não, có vô thường, có bất tịnh, có nhân quả, có luân hồi. Cho nên cõi này gọi là mình là một trong ba hữu đó đó, mình là một trong ba cõi đó đó. Cõi thứ nhất là gì? Cõi dục. Con người mình nằm ở trong một trong ba cõi đó, và mình đang nằm trong cõi dục. Và sáu tầng trời gần mình nhất cũng nằm trong cái phạm vi của cõi dục. Dục là gì? Là sự ham muốn. Và chính con người có ham muốn, có hữu, có ham muốn, cho nên con người cũng sẽ có cái gì? Có khổ đau, hữu. Và vì con người có ham muốn, có khổ đau, và có sanh tử luân hồi. Anh có tạo nhân, đây bây giờ anh có cái quả hữu. Và chúng cõi con người mình và sáu tình trời gần mình nhất nằm trong cái phạm vi của cõi dục, sự ham muốn. Dục giới chúng ta thường có khi chúng ta gọi là dục giới, tam hữu còn được gọi là tam giới, có khi gọi là tam hữu, có khi gọi là tam giới. Cõi dục là cõi ham muốn. Chúng ta ham muốn cái gì? Chúng ta ham muốn những cái vật chất, vật chất cho bản thân, và có những cái ham muốn cho thể chất của mình, cho bản thân con người mình. Cho nên mà ở cái cõi này là cõi ham muốn khủng khiếp. Nội cái ăn thôi, đúng không? Thật sự ra cái đó không có tội lỗi, nhưng mà mình nói để cho mình biết con người mình ở trong cõi ham muốn và thế nào gọi là ham muốn. Và nội cái ăn thôi thì chúng ta không có tự gì hết. Mà thậm chí mà ở bên Quảng Châu mà người ta còn tuyên bố mà, nghĩa là ở trên trời con gì bay được là ăn hết, trừ chiếc máy bay. Ở trên mặt đất con gì mà bò chạy là ăn hết, trừ chiếc xe. Ở dưới nước mà con gì mà bơi lội là ăn hết, trừ chiếc tàu. Nghĩa là người ta có thể biến chế thức ăn đến mức độ như vậy. Và bây giờ thỉnh thoảng là quý vị cứ xem tin tức, cứ vài ba ngày là trong mail của mình nhận lên một lô hình ảnh ăn đủ kiểu hết. Giờ người ta còn có những món ăn đặc biệt là ăn thai nhi, ăn con người, thí dụ vậy. Tôi cứ là bổ đó, mình mới nói cái ăn thôi nè, chưa nói cái gì khác hết. Những cái ăn uống, những cái vật dụng để mà thỏa mãn cho cái thể chất của mình, gọi dục. Cái thứ hai là gì? Cõi sắc. Thì cõi sắc là cõi gì? Là cái chữ sắc này là cái hình tướng vật chất. Nhưng mà cái hình tướng vật chất này á, nó tinh tế, nó đẹp hơn cái hình tướng vật chất của cái cõi dục mình. Chẳng hạn như cõi trời cao hơn, tức là cõi của các vị trời phạm thiên. Sao cao hơn sáu tầng trời gần mình nhất? Từ cõi người mình lên tới sáu tầng, nó thuộc phạm vi cõi dục. Rồi sau cái từ cái tầng trời thứ bảy đổ lên, ví dụ vậy đó, thì cái cõi là cõi phạm thiên. Thì người ta vẫn có hình tướng vật chất nhưng mà tinh tế hơn, đúng không? Thí dụ như thân tướng của người ở cõi trời đó thì sao? Đẹp hơn, sáng suốt hơn, quần áo họ mặc đẹp hơn của mình. Mình ở đây là mình phải diền kim tuyến, mình phải thêm thêm này thêm kia, mà cái cõi đó là những cái vải, những cái gì đó, mình nói dụ vậy đó, nó tinh tế hơn cõi mình. Cung điện của họ đẹp hơn nhà cửa của mình. Thí dụ ở đây á, mà đẹp nhất của mình là mình kêu là villa, nhà lầu, biệt thự rồi đó, thì có thể cái biệt thự của mình ở đây là mới bằng nhà bếp ở trển thôi, không thí dụ không sợ sao không bằng nữa. Cho nên cái cõi đó là cõi sắc. Cõi đó người ta sống bằng cái vật chất, nhà cửa, cung điện, thân tướng, nhưng mà cái cõi đó nó đẹp, cái vật chất ở đó nó đẹp hơn vật chất của mình. Cũng giống như mình nói, ví dụ bây giờ cái hàng hóa nào mà làm ở xứ ngoại quốc này đẹp hơn hàng hóa làm ở Ấn Độ, mình nói ví dụ gì đi, thì cái gì mà làm bên Ấn Độ nó không có đẹp bằng, ví dụ vậy đó. Thì mình đem so sánh, cũng giống như là cõi phàm trần của mình, cũng như là cái cõi trên cõi phàm thiên. Cõi đó gọi là cõi dục, hay cõi sắc. Cái này nó chi tiết lắm, nhưng mà ở đây mình không có học chi tiết, mình chỉ nói sơ để mình hiểu về ba cõi thôi. Rồi bây giờ đến cái cõi thứ ba là cõi vô sắc. Cõi vô sắc là sao? Cõi này hoàn toàn không có vật chất hình thể, cho nên cũng không có tướng nam nữ, không có dục vọng, mà chỉ thuần có nghiệp thức trú trong các cảnh giới thiền định thâm diệu. Cõi này cao hơn. Người ta không có thân tướng, người ta không huyền tướng như hai cái cõi sắc và cõi dục nữa, mà người ta sống ở trong cái gì? Trong cái thiền định. Nhưng mà cái cõi này á, nó vẫn còn luân hồi sanh tử. Tại vì sao? Nó còn có phiền não. Bởi vì còn có tâm thức nhận biết. Thì bây giờ người ta mới nói như thế này. Mình nói tôi không biết cái cõi cõi sắc, cõi vô sắc nó có không, tại tôi không tin. Mà mình nói cõi dục thì tôi tin nè, tại vì tôi thấy. Nhưng mà xin thưa đại chúng như thế này, nếu ai có hỏi mình, đạo Phật nói những cõi trời, nói những cái cõi âm hay thế này thế kia có không, thì mình nói như thế này: nó có hay là nó không, nó không hề ảnh hưởng tới cái đạo lý của đạo Phật. Cái giáo lý của đạo Phật không nhằm nói những cõi đó, nhưng mà cái mục đích tối cao của giáo lý đạo Phật là để cho chúng ta tu và giải thoát. Còn những gì Đức Phật thấy, Đức Phật nói, chúng ta không bắt buộc phải nghe. Nhưng những cái gì mình không thấy, chứ người chắc nó không có. Những cái gì mà chúng ta không thấy mà chúng ta đánh bài bán nó, thì chưa chắc chúng ta đã đúng. Và ba cái cõi này nó có không? Cõi trời có không? Cõi địa ngục có không? Thí dụ vậy. Không quan trọng và cũng không làm cho đạo giáo lý của đạo Phật thấp hay cao hay xói mòn. Bởi vì đạo Phật không phải chủ trương nói mấy cái chuyện đó. Mà chủ trương của đạo Phật là chỉ cho chúng ta làm sao tu để có an lạc, có giải thoát. Cái đó mới chính. Còn nói thêm thắt những cái này là cho chúng ta hiểu biết thêm thôi. Chấp nhận hay không chấp nhận, đó là quyền của mình. Và chúng ta cứ nhớ là có nhiều khi trong cuộc đời này, có những cái mình không thấy thì chưa chắc hẳn nó là không có. Bởi vì mình hiểu được bao nhiêu, mình thấy được bao nhiêu, cái của mình nó cũng còn hạn hẹp lắm. Ngồi đây cái gì mà phía sau bức tường là mình hết thấy rồi, hết biết rồi. Đó, đừng có nói chi xa, chỉ ở ngoài cái bức tường gần bên kia thôi là mình đã không thấy biết, huống chi những cái xa hơn nữa. Cho nên đó là cái câu mà Pháp Hòa học được ở trong cái quyển Đức Phật và Phật Pháp của Ngài Narayana. Khi mà Ngài nói về ba cõi thì Ngài mới nói rằng ép, ghi nhận rằng Đức Phật không nhằm mục đích truyền bá một lý thuyết về vũ trụ. Dầu những cảnh giới trên, tức là dục giới, sắc giới, vô sắc giới có hay không, điều ấy không có ảnh hưởng gì đến giáo lý của đạo Phật. Vì sao? Vì giáo lý của đạo Phật là giải thoát khổ đau, chứ không phải nhằm nói mấy cái này. Nếu người nào mục đích nói cái này thì mình tin đó, thì người ta vui, mình không tin người ta khổ. Không, mình bình thường, tôi nói cho anh nghe vậy thôi. Nhưng mà cái quan trọng tôi muốn nói với anh là sống với hiện thực, và làm sao để anh có được chân an lạc, chân giải thoát. Cái đó gọi là, thì bây giờ trong kinh nó là hoặc do tam hữu mà nổi phiền não. Có nhiều khi thôi bây giờ hai cõi kia mình bây giờ mình hiểu ba cõi theo một cái nhìn khác. Ví dụ bây giờ là nói cái người tu của mình là cái người vượt ra ba cõi, vượt nổi không? Mình còn sống sờ sờ ở trong ba cõi nè. À, vẫn còn ham mà. Ham ăn có, ham uống có, ham mặc có, ham danh có, ham tiền, ham tài cũng còn ham vậy. Sao kêu là mình vượt ra ba cõi được? Nhưng mà cái vượt này nó có nghĩa là gì? Vượt cái ham mà nó không cần thiết, vượt cái ham mà nó quá sức của mình. Và đồng thời mình phải chấp nhận có cái gì bao nhiêu thì mình cũng bằng lòng và mình vui được với nó. Pháp Hòa nói ví dụ bây giờ mình hiểu nôm na nè. Cõi sắc á, là cái hình tướng mình thấy, cõi vô sắc là cái gì mình không thấy. Thật có những người có nhiều khi họ khởi phiền não trong cái vô sắc, tưởng tượng, ngồi tưởng. Có nhiều người khổ vì cái tưởng đó, chứ không cần thấy nữa. Cho nên hồi xưa mà cái cô mà ngồi ở trên lầu mà nghe cái tiếng đàn của anh chàng Trương Chi đó, nghe tiếng đàn mà réo rắt quá rồi tưởng người khải đàn phải là người đẹp, tới hồi gặp nó té nữa, tiếng Việt Nam kêu là tá hỏa tâm tinh. Thấy xong rồi cái té cái đùng xỉu, từ đó về sau hết tưởng nữa, chứ hồi nào giờ sống trong cái tưởng không. Nhưng mà cái anh chàng này và ảnh, cái cô này cũng thấy xong rồi với những cái hình đẹp gì của cổ của nó bẻ hết trơn trời. Nhưng mà ngược lại cái anh chàng kia hồi nào giờ không có sắc, không có tức, không có gì hết, bắt đầu ảnh có sắc trở lại. Là sao? Ảnh thấy cô này được cái anh đem lòng ảnh thương. Thành thử một người này hết nội kết thì người kia có nội kết. Người hiểm quá. Giống như cái cô mà thí nữ mà trong chuyện ta thoát vòng tục lụy mà kể vậy đó. Cô mà thấy cái người viết chữ đẹp thì cô nghĩ người viết chữ đẹp phải là người đẹp, nhất định phải tìm cho được ông thầy viết chữ đẹp. Tới hồi mà cổ thấy được cái ông thầy viết chữ đẹp đó rồi, cái cổ làm sao? Xỉu mất đó. Cổ khi mà cổ xỉu rồi cũng mới làm cho ông thầy cái khổ chứ. Ông thầy hận phân mình sao mà bạc bẽo quá. Trời sanh con chi mà có tài mà không có sắc. Phải chi mà trời thương trời chia đều cả hai, 50% sắc 50% tài thì con đỡ biết mấy. Lâu nay con âm thầm ở trong phòng, con chỉ viết chữ thôi, tại vì con hiểu được cái nhan sắc của con. Không, phải để con viết ở trong con viết chữ thôi. Mà cái cô này cô ác nghiệp, cô bắt con phải ra ký để cho rồi. Giờ con thấy cổ con thương và cổ hết thương. Khổ vậy đó. Cho nên á, nhiều khi mình đang thấy cái sắc giờ đó, phải không? Cái mình giật mình nói thôi, cái này mắc tiền lắm. Đi liền không có ngừng nữa. Thì từ cái sắc cái mình nhảy vô sắc liền. Đẹp lắm con, nhưng mà đụng vô phỏng tay thôi, thấy là biết đẹp vừa được rồi. Thì Pháp Hòa đang nói cái chuyện mà mình ứng dụng cái chuyện sắc, vô sắc như dục mà để mình tu, chứ còn nói như cảnh giới. Hồi nãy mình thấy sắc cái mình dục, muốn dục là muốn, thấy sắc dục cái mình nhớ lại liền, mình nói thôi, muốn thì cũng muốn, đẹp thì có đẹp, thấy không? Nhưng mà sao không cần thiết, hay là mua không nổi, thì từ cõi dục, từ cõi sắc mình liền đi qua cái vô sắc. Thôi kệ, thà rằng luân hồi trong vô sắc nhưng mà đỡ hơn luân hồi trong dục và cõi sắc. Mình nói ví dụ vậy đó. Cho nên cái cách Pháp Hòa ứng dụng, cái cách Pháp Hòa ứng dụng cái chữ tam giới là vậy. Thế nào vượt tam giới? Người xuất gia là người vượt tam giới. Làm sao mình là người phàm phu, mình là một con người, thì làm sao không có những cái chuyện gọi là dục, phải không? Cái chuyện rất thật. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta nhận ra cái đó rồi chúng ta vượt lên từng lúc vậy thôi. Thí dụ bây giờ cái người kia nói tôi giờ tôi không có giận nữa, nói vậy chưa chắc. Nói dạ tôi còn giận chứ, nhưng mà giờ tôi biết tôi khá lắm mà, tôi điều phục được cơn giận của tôi. Nói vậy có thể. Nói lại tôi giận ghê vậy đó, mà tôi phải kiếm chỗ tôi ngồi, tôi dịnh cái ngực tôi lại, nó xuống con. Biết rằng chưa giỏi như chị, phải không? Chị là không khởi, nhưng mà tôi giờ tôi còn. Nhưng mà bây giờ hồi xưa là chết với tôi, bây giờ tôi khá rồi, tôi biết biểu nó xuống, không có cho nó đu di điện nữa. Thí dụ vậy. Cho nên là nhưng mà nếu mà mình có thể mình vì ba cõi này mà mình sanh phiền não, nội cái chuyện cõi sắc thôi là cũng đã phiền não rồi. Thí dụ bây giờ mình đã có một đứa con, mình muốn cho nó đẹp đó. Cho mình sanh con ra cái mình muốn nó đẹp, cái mình muốn, nếu mà nó là con gái hay là nó là con trai, mà mình muốn sanh con ra mà nó ra đời rồi, mình trong khi mình nó da dẻ nó còn non á, mình muốn ướm cái nét đẹp nó theo như mình muốn á, cái người ta còn tin là kiếm cái cuốn trầu vẽ cái chân mày theo cái đó cho nó đẹp theo cuốn trầu, thí dụ vậy đó. Cho nên ở trong cái cõi này gọi là cõi ba cõi, mà bây giờ á mình muốn nó thay ý mình mà nó không được, cái là bắt đầu mình buồn, mình tức, mình giận. Như vậy mình muốn con mình nó như thế này mà nó không có ý với mình là mình cũng đã phiền rồi. Ba cõi. Mấy ngày nay là nó quá mệt, đủ thứ xô hết, giờ cái cuốn họng nó đau. Hoặc do ba hữu mà nổi phiền não, phiền não như vậy vô lượng vô biên, tác hại hết thải lục đạo chúng sanh. Đấy, phiền não như vậy vô lượng vô biên. Quý vị nhớ chữ vô lượng vô biên mà nói mình học ở trong kinh Nhật Sư không? Không đếm được thì kêu là vô lượng, mà bởi vì vì không đếm được cho nên nó đâu có biên giới, nó đâu có ngàn mé, cho nên kêu là vô biên. Vô lượng vô biên, tác hại hết thải lục đạo. À, trong này có chữ lục đạo nữa đó. Lục đạo là gì? Cõi người, cõi trời, cõi A-tu-la, cõi người, cõi địa ngục, cõi ngạ quỷ, cõi súc sanh, cái lục đạo. Bây giờ chúng ta có phải là một trong lục đạo không? Mình là cõi người là còn trong lục đạo. Tác hại hết thải lục đạo chúng sinh, ngày nay chúng con tàm quý phát lộ sám hối. Đó, giờ có chữ tàm, chữ quý này. Tàm là gì mà quý là sao? À, xấu hổ, nhưng mà nó có hai cách xấu hổ. Nhớ bốn chữ này thì mình sẽ nhớ được gì? Tàm là mình tự xấu hổ với mình, quý là mình xấu hổ với người. Ở tiếng Hán nó kêu là tàm tự quý tha. Tự là tự mình phải tàm, tự mình phải xấu hổ. Quý tha là xấu hổ với người. Thí dụ giờ Pháp Hòa gặp quý vị nè, Pháp Hòa nổ nha. Pháp Hòa mới nói trời ơi, tôi qua đây hồi tôi 12 tuổi, tôi học có 3 năm tôi lấy được bằng tiến sĩ. Thí dụ vậy đó. Thí dụ vậy đó. Đi bây giờ mình nói cho đã đời rồi á, thì cái người mình ta không có biết trời trăng gì, người ta nghe theo, ta tin. Nhưng mà mình không có tự xấu hổ với mình là nói dốc mà không có căng. Ta kêu có căng là con ngốc á, 15 tuổi lấy tiến sĩ. Rồi cái người nào mà không biết gốc tích của mình là có học hành gì đâu. Rồi có phải là mình sao? Không có biết xấu hổ với người cho nên không có quý. Không tàn mà cũng không quý. Cho nên mình tàm tự quý tha là sao? Tự mình phải tàm, tự mình phải xấu hổ với mình, và quý là mình xấu hổ với người. Ví dụ như mình là xưa cùng xóm cùng làng với nhau, biết nhau quá mà chợ qua đây mình quên là có hàng xóm sống chung. Tha hồ mà đuôi dây điện. Thí dụ vậy à, tàm tự quý tha. Ngày nay chúng con tàm quý phát lộ sám hối. Phát lộ là gì? À, chữ phát là khởi lên, chữ lộ là cho nó bày ra. Chữ phát lộ là khởi lên cái lòng hối hận và bày tỏ nó, chứ gọi là phát lộ. Mà người mà có bày tỏ và nói rõ ra cho người ta hiểu được cái lỗi của mình, để người ta tha thứ cho mình, thì gọi là phát lộ, và người đó sẽ hết lỗi. Cũng giống như người bệnh mà đem đi xong mà họ ra hết mồ hôi hạn thì người đó sẽ khỏe và hết bệnh. Thì xuất mồ hôi hạn đó thì như người phát lộ sám hối. Cho nên trong kinh mỗi lần sám hối là nói con xin phát lộ sám hối. phát lồ cũng được, lộ cũng được. Phát là mình khói lên, lộ là mình bày ra. Thí dụ như người ta viết sách đó, người ta nói lời phi lộ, nhớ không? Mở cuốn sách ta nói phi lộ, phi là mở bài triển trạch ra. Hồi nãy giờ đó là mình nói pháp số thứ ba rồi đó, bây giờ tới pháp số thứ bốn. Này là pháp số không ạ? Pháp số tức là những con số trong Phật pháp. Hồi nãy ba đó, ba hữu, ba đạo, gì nữa, ba lậu, ba khổ, ba độc. Bây giờ tới số bốn nè. Đệ tử chúng con kể từ vô thủy cho đến ngày nay, hoặc do bốn trụ mà nổi phiền não. Bốn trụ tiếng Hán gọi là tứ trụ. Thì bốn trụ này, chữ trụ là gì? Trụ là mình bám chặt vào đó. Thì giờ cái tứ trụ này á, nó từ hai cái thôi, thấy và suy nghĩ mà ra bốn cái. Từ hai cái gốc, bốn cái phiền não này á, bốn cái trạng thái. Cái chữ tứ trụ mình ở đây là bốn cái trạng thái bám chặt của mình, mà nó từ hai cái gốc. Một là do mình thấy, hai là mình suy nghĩ. Và thấy thì gọi là kiến, suy nghĩ gọi là tư, gọi là kiến hoặc, tư hoặc. Hoặc là gì? Hoặc là những cái phiền não, những cái lỗi lầm. Hoặc, chữ hoặc là lỗi lầm. Thì bây giờ có những cái lỗi của cái thấy, có những cái lỗi của cái mình suy nghĩ. Bây giờ thứ nhất là gì? Kiến ái trụ. Mỗi mình nhìn cái gì rồi thì mình sao? Mình bám chặt cái đó. Chữ ái này là gì? Mình đắm chìm. Chữ ái này là mình đắm chìm vào cái thấy của mình. Mình bám chặt và đắm chìm vào cái thấy của mình, gọi là kiến ái trụ. Hôm trước Tết con Phật tử đem tặng một chậu lan, mà Pháp Hòa thương và quý lắm. Nhưng mà tại vì Pháp Hòa nghĩ là mấy chú có tưới, thì mấy chú thì lo tưới ở đâu chú quên tưới cái bình đó, cho nó chết đi. Mình nói ví dụ vậy đó. Rồi bây giờ cái bình lan đó nó chết đi rồi, thì Pháp Hòa mỗi lần nghĩ tới nó thì nhớ tới nó, rồi bắt đầu khổ. Trời ơi, Lan ơi Lan, Lan mở lòng vào đi sớm quá. Kiến ái trụ. Rồi bây giờ đó, hễ mà kiến ái thì nó đưa đến cái dục. Chỉ cái dục này nó không có cái nghĩa xấu, nó chỉ có cái nghĩa là những cái tham ái. Mình bám chặt vào những cái tham ái để rồi mình khổ. Thấy không chưa đủ đâu, thấy yêu chưa đủ đâu, rồi muốn mà yêu nữa. Cho nên mấy cái này nó dính chùm với nhau hết à. Trong kiến nó có một chút dục trong đó, nó có một chút ái trong đó. Kiến ái dục. Bây giờ dục ái trụ, thì cái dục ái này á, là nó thuộc về cái suy nghĩ, cái tư tưởng muốn. Cái kiến là do cái thấy của mình, mà cái dục là cái kiến. Còn cái dục này là nó thuộc về cái tư hoặc rồi. Thí dụ giờ Pháp Hòa thấy á, Pháp Hòa thích cái này lắm nè, nhưng mà đi kiếm mua hoa không được. Thành thử nãy đi ngang thấy cái cô phim của Bảy Quên rồi đó, để ý rồi đó. Không? Rồi cái giả bộ đi tới lươi quét dọn bàn thờ rồi ha. Vậy lát nữa cái cô quay phim của lui ra làm sao một cái mình chụp mình bỏ một túi. Xong rồi cái mình lật đật đi lẹ đi chỗ khác. để bác ta hỏi khỏi hỏi han gì hết. Kiến ái rồi nãy kiến ái rồi giờ tới dục gì, dục ai. Nhưng mà trong khi mình kiến đó, cái dục này có nhiều khi mình không đoạt được nó, nhưng mà mình trong cái tư tưởng của mình. Cho nên có nhiều khi cái lỗi không phải do làm không đâu, mà nhiều khi do cái suy tư, tư hoặc. Có nhiều khi mình chỉ thấy rồi mình suy diễn, mình bực bội, mình giận hơn đó. Cái thứ ba là gì? Sắc ái. Sắc ái. Hồi nãy mình kiến rồi, mình dục rồi, bây giờ mình thấy cái hình sắc. Thì cái sắc này đó, nó thuộc về cái kiến. Vì có sắc mới có thấy. Hồi nãy Pháp Hòa nói đó là hai cái gốc để đưa ra bốn cái này là cứ kiến với từ, kiến với từ. Có những cái nó thuộc kiến, có những cái nó thuộc từ. Như cái đầu là nó thuộc về kiến, mà cái thứ gì nó thuộc về từ. Bây giờ cái sắc này nó thuộc về gì? Kiến, kiến trở lại à. Rồi vô sắc thì nó thuộc về từ. Tự nó không có sắc, nhưng mình suy diễn thôi à. Cho nên hai chữ là kiến hoặc tư hoặc. Nhưng mà trong hai cái này nó có sinh ra. Cũng giống như bây giờ Pháp Hòa ví dụ về để cho đại chúng mình học Phật, học kinh rồi mình nhớ. Thí dụ là niệm vậy nè: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thấy không? Thì đó là danh từ riêng hay danh từ chung của Phật? Danh từ riêng. Thấy không? Danh từ riêng là mình niệm một Đức Phật thôi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là tên của một Đức Phật. Rồi bây giờ các bạn niệm là Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Phật, thì cái đó là danh từ chung về Phật. Danh từ chung về Phật thôi, chứ không thể nói Tam Bảo được. Bởi vì Pháp Hòa nói là Thập Phương Thường Trụ Nhất Thiết Phật. Như vậy thì cái này là danh từ chung của tất cả Phật. Ví dụ ta nói Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, nó là cái gì? Riêng biệt của một quyển kinh thôi. Mà nếu người ta niệm là Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Pháp, thì đó là danh từ chung của tất cả các kinh đó. Cho nên mình hiểu được vậy, cái mình tụng kinh cái mình biết liền này danh từ riêng, danh từ chung về Phật bảo, Phật pháp tán. Có khi người ta nói riêng về một pháp, một cái pháp, một cuốn kinh đó thôi, là như là Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh đó. Danh từ chung về Phật bảo, danh từ riêng Phật bảo, danh từ riêng Pháp bảo, danh từ chung Pháp bảo. Thí dụ ta niệm Nam Mô U Ba Lu Tôn Giả là danh từ riêng Tăng Bảo. Mà niệm là Niết Tâm Đảnh Lễ Liệt Vị Tổ Sư Từ Thiên Trúc Đến Việt Nam là danh từ chung của Tăng Bảo. Thì tất cả những cái phiền não của mình là hai thứ: tư hoặc, kiến hoặc. Có nhiều khi do kiến mà sanh lỗi lầm, có nhiều khi do suy nghĩ mà sanh lỗi lầm. Cho nên gọi là tứ trụ. Tứ trụ là gì? Kiến ái trụ, dục ái trụ, sắc ái trụ, vô sắc ái trụ. Kiến, dục, sắc, vô sắc, bốn chữ. Có nhiều khi mình vô sắc nha. Tức là tôi về ta phóng, ta nói á, chào bữa nay tôi đi ngang cái tiệm đó, nó có cái bán cái món đó, món đó, món đó. Vậy bất ngờ mình đâu có thấy đâu, nhưng mà ở đây mình làm gì? Tôi suy nghĩ, suy diễn theo cái món đó. Rồi mình bắt đầu mình kêu mấy đứa nhỏ đi mua. Mấy đứa nhỏ nó đi đã đời về, nó nói má ơi con kiếm không ra, là mình tức dữ lắm. Mình nói trời ơi, dặn chỗ đó mà thiệt sự mình có tới đâu. Mình kêu có tới đâu, mình cũng nghe người ta nói chỗ đó, rồi mình lặp lại chỗ đó. Mà mình bắt cái đứa nhỏ phải kiếm cho được, là tại vì mình định, mình trụ, mình bám vào cái chỗ đó, đúng là cái chỗ đó. Mà thật thể mình chưa hề tới nữa. Cho nên rồi giọt do tứ trụ mà sanh phiền não, hoặc do bốn lưu mà nổi phiền não. Chữ lưu là gì? Lưu chuyển, không có dừng. Lưu này là gì? là những cái suy tưởng trôi lăn mình, trôi dạt mình. Thí dụ như mình mới vừa giận ở trên lầu à, cái có ai chạy lên nói ở dưới đang nói chị nữa đó, cái là mình chạy xuống tiếp. Tức là mình bị nói giữa trên này, giận chưa xong mình nghe ai đâu nhắc nhở tới tên mình là mình trôi xuống dưới nữa. Có nhiều khi mình không có trôi bằng cái thể xác, mình trôi bằng cái gì? Trôi bằng tư tưởng, ngồi đây mà trôi dưới. Bữa nay tôi thấy cái bà đó, bà tới nè, tôi biết chắc chắn lát mà con vô bà nói gì về tôi nè, mà thiệt sự đâu có biết gì đâu, cứ tưởng thôi. Bây giờ lưu là gì? Một là kiến lưu, này cũng kiến nữa nha. Kiến lưu, mình thấy một cái cảnh nào đó mình phân biệt, mà chính cái phân biệt đó nó làm cho mình khổ. Kiến lưu. Thứ hai là dục lưu, suy tưởng, dục vọng. Mà mình suy tưởng đó, nó làm cho mình mê, mê không có tỉnh, dục lưu. Hữu lưu là gì? Là tưởng, tưởng có. Mình tưởng nó có, tưởng có về sự sống. Ví dụ bây giờ á, bây giờ mình nói vậy cho dễ hiểu nè. Khi mà mình thấy một cái gì rồi á, là mình đâu có thấy như Phật đâu. Thí dụ bây giờ thấy ly nước là ly nước, chấm hết, nhưng mà không có thấy vậy đâu. Thường cái thấy của mình nó thêm những cái suy diễn, cho nên từ cái suy diễn đó nó làm cho mình phiền não. Thì cái nó luôn chuyển, tức là cái thấy mình nó không dừng ở cái thấy ly nước là ly nước, bắt đầu nó luôn chuyển tiếp. Cái ly nước này ai lấy ha? Và cái người đó lấy và để ly nước đó bằng cách nào, thí dụ vậy, luôn chuyển. Cho nên nhiều khi mình phiền não do cái thấy mà chúng ta cứ luôn chuyển, mà không phải luôn chuyển cái tốt, luôn chuyển trong cái vô minh, trong cái chấp trước, trong cái phân biệt. Cho nên gọi là kiến lưu, dục lưu. Mình thấy mình muốn xong rồi á, mình đâu có dừng ở cái mình muốn, nhưng mà từ sau khi mình muốn là bắt đầu nó lưu tiếp. Coi coi mình có lưu lẹo méo mó được cách nào nữa không. Để mà hoài quý vị kể quý vị nghe, đây gọi là dục lưu nha. Hôm rồi có hoài đi giảng cái Phật tử mới rảnh được khoảng giờ, cái quý vị chở đi cho biết một cái khu shopping mà toàn đồ hiệu không, mà chưa bao giờ mình được tới, được biết. Thì cái khởi đó nó khó, cho nên quý vị mới dẫn mình đi coi cho biết. Thì trong bụng nó qua là định là đi coi cho biết, chẳng mua vậy đó. Cái đi nghe tiệm kia, cái thấy nó bán cái deep fryer y như là cái deep fryer chiên chả giò mà của mấy cái tiệm lớn cho nên, nhưng mà nó làm gọn lắm, nhỏ xíu à, có thể chiên được khoảng chừng 30 cho tới 50 cuốn chả giò mà y chang như cái deep fry vậy. Nó bán 70 đồng, mà quý vị biết nó sao còn nhiêu không? 20. Nhưng mà bây giờ trước khi mình được, mình mua 20 á, là mình phải trả 40 đi. Rồi trong đó nó mới có cái form cho mình điền, rồi mình gửi về cái công ty thì nó sẽ rebate lại cho mình 20. Pháo hoạt kiếm rồi. Kiếm luôn rồi. Lưu là gì biết không? Đi tới đi lui. Đi tới lui hoài không có ra khỏi cái tiền đó được. Trời ơi, nó rẻ quá đi mà không mua tội chết. Kiệm luôn. Xong rồi dục luôn. Cô mua đi cô. Nhưng mà nó có cái cách bào chữa thật sự, không phải mua cho mình. Phải là muốn mua để mà cúng cho một cái chùa nhỏ nhỏ thôi. Cái chùa nhỏ là quý vị biết phải là muốn mua để cúng dường cho thầy Quảng Điền. Thật sự cái lòng của là ông muốn mua là để cúng cho thầy thôi, tại thấy thầy cũng không cần nhiều, thầy cần cái đó là vừa, mà nó rất là tốt, nó có cái đồ để rồi nó máng y chang như là cái to vậy đó, nhưng mà giờ nó làm nhỏ lại 70 đồng. Mà bây giờ nếu mình gửi cái con đó điều gì biết nữa là còn có 20 bạc, 19 đồng chích mấy chúng ta 20 nữa. Chưa đâu quý vị ơi, còn nữa, còn tính nữa, lương nữa. Một em Phật tử nó đi chung á, là cái tỉnh của nó ở á, là không cần trả thuế. Cho nên tính thêm nước nữa là con lấy phá quà không có tính nghe. Nghe người ta tính mà mình đồng ý. Vì có biết cái luật đông mà mình tính. Nhưng mà nếu vậy nó sẽ biết. Nó nói bây giờ con á, con là dân ở cái tỉnh đó, giờ con đưa cái thẻ của con ra chứng nhận là con ở tỉnh đó, con mua đồ ở đây con miễn thuế. Coi như được 20 đồng mà không cần trả thuế, phải không? Đó, kiến lưu dục lưu. Cái dục của mình đó là cái muốn, thật sự nó không có tội lỗi. Nhưng mà ở đây để nói, để cho chúng ta hiểu được cái tâm thức của mình, giống như mình học gì đức học vậy. Hiểu được cái tâm của mình. Mình kêu mình tu tâm mà, mình kêu mình tu tâm á, mình dỗ người tới mình nói tôi không có tu như mấy bà đâu, mấy bà tu hình tướng, tôi tu tâm. Nhưng mà mình chưa hề hiểu được cái tâm mình nó đang lung lư như thế nào thì làm sao mình tu nó. Cho nên là mình dục lưu. Mà nếu mà mình dục lưu mà mình dục mà không được thì sao? Phiền não. Ở đời quý vị biết không, nó khổ lại bắt đầu nữa nha. Người ta nói rồi bây giờ mua rồi thầy làm sao thầy đem về? Tại vì Pháp Hòa còn đi giảng hai ba chỗ nữa. Không sao đâu, Pháp Hòa sẽ mang tới gửi anh Phật tử đó đó. Ảnh sẽ mang dùm Pháp Hòa. Tại vì ảnh đi, ảnh là dân business, ảnh có thể đi một lần 3-4 cái vali gửi cho ảnh. Quý vị biết không, nhân quả rõ ràng, không lầm một tí. Tỉnh quá trời tỉnh luôn. Đưa cho ảnh, ảnh ngày hôm qua ảnh tới đây nè, ảnh đưa vô trong phi trường. Rồi á, ảnh ký gửi xong rồi, những người làm nhân viên ở phi trường quên bỏ vô máy bay. Ảnh về tới đây, ở đây cả tuần lễ rồi mà đồ chưa có. Hồi chiều nó mới gọi nữa, nó kiếm ảnh mà nói ảnh đi về rồi, cái đồ đó của tôi. Phó Hòa tưởng có rồi, Phó Hòa nói chừng nào anh đem tới cho tôi. Nó nói sorry, tới bây giờ vẫn chưa kiếm ra cái đồ đó. Đó, thấy nó lưu chưa? Không phải cái tư tưởng là lưu là hàng Phật, nó cũng lưu. Kiến lưu, dục lưu, hữu lưu. Hữu lưu là gì? Mình tưởng nó nằm trong tay mình rồi. Hữu lưu mình nghĩ nó có rồi, nằm trong tay mình rồi. Nhưng mà đừng có tưởng. Nằm trong tay chưa chắc. Trời ơi, cầm tờ giá số 4 con rồi, đúng quá rồi, bảo đảm kỳ này tôi tại hồi cái sổ ra không phải. Thì cái tờ giá số đó không có gì của mình đó. Có đúng không? Rồi cái cuối cùng là gì? Vô minh lưu. Vô minh lưu là sao? Thấy cái cảnh rồi mình sinh thương ghét. Mà chính cái thương ghét đó, nó là một loại vô minh. Tại vì sao? Tại vì chẳng ra là hợp ý mình thì mình thương, mà không đúng ý mình là mình ghét. Cho nên cái chữ lưu là vậy đó, nó lưu chuyển. Thì Pháp Hòa kể đại chúng nghe câu chuyện để mình hiểu dục rồi kiến rồi này kia kia nọ vậy đó. Rồi bây giờ thí dụ thôi, bây giờ nếu mà cái đó mà nó mất luôn đi nữa đó, mà mình bực bội, mình phiền muộn, đó là mình vô minh. Mất thì cũng đã mất rồi, nó lưu ra mất tiêu rồi, nó lưu chuyển ra mất rồi. Mà bây giờ mình không có mà cứ ngồi đó nghĩ là của mình, là có của mình, thì quả thật là vô minh luôn. Cho nên cái gì nó là của mình thì mình cứ nhận nó là của mình, mà nó không phải thì giờ cứ ngồi nói gì cũng không phải. Hết giờ này. Mình lưu nãy giờ hình tướng mấy nè. Vậy mình thêm được 15 phút nữa. Giờ bây giờ tứ lưu rồi phải không? Giờ tới tứ thủ. Ở trong này dịch cái gì? Hoặc do bốn trụ mà nổi phiền não, hoặc do bốn lưu mà nổi phiền não, hoặc do bốn thủ mà nổi phiền não. Bốn thủ thì tiếng Anh Hán gọi là tư thủ. Chữ thủ là gì? Chữ thủ có nghĩa là mình chấp lại, mình cột chặt lại, gọi là thủ. Thí dụ người ta kêu người đó bảo thủ, sống mà co rút mà nắm chặt. Thì bây giờ mình có tứ thủ, nói nôm na nó là một cái tên khác của phiền não đó, chứ không có gì hết đó. Rõ ràng người bảo thủ là người phiền não. Bây giờ cái tứ thủ là gì? Một, dục thủ. Nói theo dễ hiểu là tham chấp. Như thí dụ bây giờ Phó Hòa ham cái nồi đó quá, mà giờ tìm đủ cách hết, tìm chạy thuế khỏi trả thuế rồi lấy lại tiền vì tiết, thí dụ vậy đó, thí dụ vậy đi. À, mà bây giờ cuối cùng rồi thấy rõ ràng không phải của mình, nó cũng luôn có tiền. Thì nếu mà cứ ngồi buồn khổ với cái đó hoài là chấp thủ, gọi là dục thủ. Anh chấp vào cái anh muốn quá, cái anh khổ. Cái thứ hai là gì? Kiến thủ. Cái mà anh thấy đó và anh dính chặt với nó đó là anh tự anh rào, anh bế cái thấy của anh. Và trong cái kiến này nó có bốn cái thứ. Thí dụ như thân kiến nè, thấy về cái thân. Thân này vô thường thì cho nó là thường, thân này bất tịnh cho là tịnh, thí dụ vậy đó. Rồi bây giờ mình thấy là kiến thủ, và mình thấy là thân kiến và biên kiến, thấy là bên bên. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa ngồi ở đây, Pháp Hòa thấy bình hoa này, ai ngồi ở đây hướng này, ai ngồi đây thấy hướng này. Nhưng mà mình không phải là cái người thấy toàn diện, cho nên mình nói đâu có hết được cái tổng thể của cái bình hoa. Mình chỉ nói được biên thôi, gọi là biên kiến, thấy được bên nào nói bên đó. Nhưng mà cái người giác ngộ là ta đứng ở trên ta thấy hết, ta thấy toàn diện của nó. Cho nên đó, mình nói này người ta cũng cười, người ta nói anh không có sai, nhưng mà không có nghĩa là anh đúng. Bây giờ tôi nói hết, luôn hết mấy cái này lại, tôi mới nói được cái tổng thể của nó. Trong cái kiến đó, nó có nhiều cái kiến lắm. Biên kiến là một loại thủ, một loại chấp đó. Rồi bây giờ dục thủ rồi ha, kiến thủ. Nhớ dục thủ không? Tức là dục thủ, tức là mình ham muốn cái đó rồi mình ôm chặt cái đó, rồi mình thấy cái gì đó mình ôm chặt cái đó. Cái thứ ba là gì? Giới cấm thủ. Tức là giới cấm thủ là gì? Tức là những cái giáo điều mà mình học hiểu được rồi là mình không có giải tỏa với nó, mình cứ ôm chặt cái đó. Chẳng hạn như có người nghĩ rằng á, đời này phải chịu khổ thì đời sau mình phải khổ, làm khổ thân mình để mà cảm động trời, trời ban phước cho mình. Cho nên trời nắng chang chang, cái họ ra ngoài rừng, họ treo một chân họ lên trên cây, rồi họ đu đưa mùa hè vậy đó, để mà ông trời thấy cái khổ lụy của mình mà ban cho mình chút phước. Thì những cái đó đó gọi là tà kiến hay là giới cấm thủ. Chẳng hạn như là Pháp Hòa nói, ví dụ bây giờ quý vị thắp đèn cúng Phật, thắp đèn cúng Phật thì mà quý vị chắc là đèn đỏ không được cúng, đèn đỏ mới cúng được, còn đèn trắng không cúng được. Đó là một hình thức giới cấm thủ đó. Tại sao? Tại vì mình nghĩ là đèn đỏ thì hên, và hên là tại vì mình nghĩ theo cái tư tưởng Á Đông. Nhưng mà nếu mình nghĩ theo cái tư tưởng ở một cái mặt khác là đèn màu trắng là tượng trưng cho sự sạch sẽ, sự tinh khiết. Bây giờ mình nói ví dụ như người ngoại quốc đó, họ đám cưới họ đâu xài màu đỏ. Áo dài trắng, áo đầm trắng, hoa trắng, trắng nguyên một cái đó. Thì đối với người Tây Phương, màu trắng là màu sạch sẽ, màu tinh khiết, cho nên nguyên cái đám cưới màu trắng. Còn mình đó, mình nghĩ là màu đỏ là màu hên, cho nên từ trong ra ngoài đỏ trơn cái trời. Thậm chí cái giường ngủ cũng màu đỏ luôn, trải gì đó, trải cái tấm da đỏ, áo gối màu đỏ, màn đỏ, thậm chí cô dâu chú rể đeo đôi đội trên đầu, cái gì cũng đỏ trơn vậy, phải không? Thành thử ra cái đó mình nghĩ, chứ nó có thiện, nó có gì đâu, tất cả là do tâm tạo à. Rồi cái giờ mình nghĩ màu tím là màu buồn, nhưng mà có những cái lễ, ví dụ như bên đạo Chúa, bên cái mùa lễ Noel thắp đèn cầy tím màu hồng, trước khi mà cái lễ Christmas 4 tuần là mỗi tuần thắp một cái đèn màu cho cái lễ đó, thấy không? Mình nói ví dụ vậy đó. Cho nên mình mà cứ chấp Chúa như vậy gọi là giới cấm thủ. Giới cấm thủ là những cái giới điều, những cái giáo điều mình học thì mình chấp trước vô đó. Ví dụ mình nói thắp nhang phải thắp 3 cây, thắp 1 cây không đúng. Rồi cứ gia đình mình 10 người cứ mình thắp 30 cây mình phát ra. Rồi có ông thầy thì thầy nói là đây, tôi hỏi ý kiến này chút coi. Hỏi dạ sao? Nói tôi có 2 ông Phật. Bây giờ theo ý thầy là để ông Phật này ở đây đẹp, hay ông Phật này đẹp mà hai tượng, một tượng trắng, một tượng đen. Cái nói thầy ơi, con thấy cái tượng trắng nó nổi, nó để đây, tại trên thầy thờ tượng đen, dưới thờ tượng trắng. Cái biết thầy nói làm sao? Thầy nói cũng có lý, tôi thấy cũng đẹp á, nhưng mà nếu mà để tượng trắng ở đây chắc tôi phải dời cái lưng hương. Hỏi sao vậy? Tại tôi sợ người ta thắp nhang viết cái ông Phật đen, ông Phật trắng tôi để lên phùi. Cái đó ông không có thuộc gì chuyện, không có chuyện thuộc gì gì trong này hết á, nhưng mà vô kể nghe cái chuyện mà tượng trắng tượng đen vậy, mà tại nói chuyện đốt nhang đó mà, chứ nó không có thuộc gì mấy cái thủ này. Thì giới cấm thủ tức là những cái giáo điều gì mình nghĩ. Rồi bây giờ cái gì là ngã ngữ thủ? Cái biết của mình, rồi mình bắt đầu mình đem mình nói cho người ta nghe, rồi mình bắt người ta phải nghe theo ý mình. Mà ai không nghe theo ý mình á thì mình bực bội, mình phiền não, thậm chí mình còn mắng xả người khác. Cái đó là một loại thủ. Mà chính rõ ràng mình hãy thủ cái nào là mình khổ cái đó. Mình dính cái nào là mình khổ cái đó. Thí dụ bây giờ mình có cái kiến thủ, mình khổ theo cái kiến thủ. Mình có cái giới cấm thủ là mình khổ theo cái giới cấm thủ. Mình có cái ngã ngữ thủ thì mình khổ theo cái ngã ngữ thủ. Mà đa số con người mình á, trong tứ thủ thế nào cũng lọt một hoặc hai. Chứ nãy giờ mình liệt kê ra từ tam hữu, tam cõi gì gì đó, mình nói ra không có cái nào mà mình lọt hết trơn. Ít nhất cũng dưới một chút trong đó. Mà giống như mình đi ăn buffet thì không cần ăn nhiều, ăn thứ muỗng thôi mà ăn hết dạo nó cũng no đó. Y chang vậy đó, không? Mỗi thứ có một món thôi. Ví dụ như giờ tham, tham sân si tam độc, tôi cũng có tham, tôi không có si, tôi có sân mà. Cũng khổ đó. Mỗi thứ một chút thôi là con người mình bắt đầu nó trở thành ra một khối phiền não. Trong này gọi là tứ thủ: dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ, ngã ngữ thủ. Ngã ngữ thủ tức là lời nói của mình và cho là đúng rồi bắt người ta theo. Rồi thì sao mình nói tiếp. Thủ tới đây thôi. Quý vị ai đi tham dự ngày tu học đó, xin nhớ cho biết để mình sắp xếp xe đi cũng như chỗ ở cho nó tương tất. Chị Túy giữ danh sách phải không? Có gì ghi thêm. Mà thì có gì phối hợp hai cái danh sách lại.